Nhân chứng năm. Anh Thiện này, chúng ta nên nói chuyện thật thẳng thắn với nhau. Mỹ Nhung chết rồi. Và chúng tôi đang đi tìm nguyên nhân. Nếu là người vô can, anh nên hết lòng giúp đỡ chúng tôi. Cũng là vì những tình cảm còn lại của anh với người đã mất. Anh đồng ý như vậy không?
Vâng ạ.
Bây giờ khuya quá rồi. Anh thấy làm việc giờ này có gì trở ngại hoặc khó khăn cho anh không?
Không, anh cứ hỏi. Tôi bị bệnh mất ngủ từ nhiều năm nay. Thức khuya quen rồi.
Vậy tôi xin bắt đầu. Anh đã từng là người yêu của Mỹ Nhung?
Vâng.
Anh có thể cho biết câu chuyện giữa hai người bắt đầu từ bao giờ?
Vào năm cuối bậc trung học của tôi, năm 1978. Lúc Cẩm Hương, quên, Mỹ Nhung. Xin lỗi anh, tôi chỉ quen gọi Mỹ Nhung bằng tên thật của cô ấy như hồi chúng tôi quen nhau.
Anh cứ gọi như vậy.
Vâng. Năm 1978, lúc Cẩm Hương vừa học xong lớp 10, chúng tôi tỏ tình với nhau trước ngày tôi đi bộ đội.
Và kết thúc khi nào?
Với tôi, không có kết thúc.
Còn với Mỹ Nhung?
Cô ấy cho là tôi đã hy sinh. Sau đó, Hương gặp nhiều chuyện không may. Bản thân tôi cũng bị tàn phế và tôi quyết định tốt nhất mình hãy rút lui khỏi cuộc đời của Cẩm Hương.
Nhưng rồi anh đã quay trở lại.
Tình cờ chúng tôi gặp lại trong lần Hương về Long Xuyên tìm mộ mẹ, có ghé qua Tiền Giang. Tôi không kiềm chế lòng mình được nữa. Và tôi thấy Cẩm Hương cũng còn yêu tôi. Nhưng tất cả đã trễ.
Chuyện đó cách nay bao lâu?
Gần 2 năm rồi.
Anh đến đây?
Vâng.
Ở với Nhung một đêm?
Vâng.
Sau đó hai người lại chia tay à?
Vâng ạ.
Vì sao?
Tôi nhận ra mình không thể đem lại hạnh phúc cho Hương. Và chỉ càng làm vướng bận cô ấy.
Nhưng mấy hôm nay, anh lại tìm đến đây.
Vâng. Thật ra thỉnh thoảng tôi vẫn lên. Nhưng chỉ để âm thầm đi coi Hương hát, ngắm nhìn Hương từ xa.
Tôi không bao giờ dám tìm gặp Hương. Nhưng làm như Hương vẫn biết.
Có lần đang hát, Hương khựng lại và đưa mắt nhìn về phía tôi tìm kiếm.
Nhưng tôi đã ngồi thập xuống.
Mấy ngày gần đây, không hiểu sao tôi thấy nóng ruột quá. Hôm qua, tôi lên đi coi được Hương hát ở tụ điểm biển nhạc.
Còn mấy cái vũ trường thì không vào được vì không có tiền.
Tôi thấy Hương có vẻ mệt mỏi lắm. Dù lúc này Hương hát hay quá.
Cô ấy đi với một ông có bề ngoài như Việt Kiều.
Lái xe hơi đời mới. Tôi đạp xe đạp. Không rượt theo kịp. Đành đi lang thang.
Vào tối khuya thì anh dừng xe ở trước cửa nhà này. Phía bên kia đường à?
Vâng. Sao anh biết?
Cũng như chiều nay.
Vâng.
Xin anh cho biết rõ, đêm qua, lúc anh dừng xe lại là mấy giờ?
Khoảng 12 giờ. Thật ra tôi đã chạy qua chạy lại mấy lần, lúc Cẩm Hương chưa về. Rồi Hương về, ông ta cho luôn xe vào nhà. Tôi quay trở lại lần cuối, dừng sát cổng. Và nhìn vào thì không thấy chiếc xe hơi đậu trong nhà. Tức là ông ta đã đi về. Tôi qua bên kia đường, đứng nhìn lên phòng Cẩm Hương, chẳng để làm gì cả. Cô ấy còn thức, đèn còn sáng. Chắc chỉ có mỗi một mình cô ấy trên căn phòng đó. Rồi tôi đạp xe về nhà trọ.
Anh đã đứng đó bao lâu?
Khoảng 10 phút.
Anh thấy có gì khác lạ trên phòng Mỹ Nhung không? Ráng nhớ lại đi.
Không có gì khác lạ cả. Cô ấy dùng máy lạnh. Và phòng luôn đóng kín cửa, kéo màn. Tôi chỉ thấy được ánh đèn.
Anh có nghĩ là Mỹ Nhung đã thấy anh không?
Không, tôi không nghĩ vậy.
Xin anh nhắc lại, anh đã chứng kiến lúc Mỹ Nhung và người bạn đi xe hơi về à?
Vâng.
Lúc ấy anh đứng ở đâu?
Tôi vừa chạy tới góc đường. Thấy họ, tôi dừng lại.
Họ không thấy anh à?
Không, vì họ đi về từ hướng ngược lại. Vả lại, tôi đã kịp nép phía sau một gốc cây.
Anh thấy Mỹ Nhung đi vào nhà bình thường.
Vâng.
Rồi anh đạp xe đi.
Vâng.
Anh quay lại lần cuối để làm gì?
Chẳng để làm gì cả.
Từ lúc anh thấy Mỹ Nhung về, rồi anh quay trở lại lần cuối, cách nhau bao lâu?
Khoảng nửa tiếng.
Thôi được, anh Thiện, chiều nay tại sao anh lại quay lại?
Tôi thấy nóng ruột quá, chịu không nổi.
Và có phải cũng chính anh, vì nóng ruột, đã gọi điện thoại đến đây lúc 2 giờ trưa và 5 giờ rưỡi chiều nay?
Vâng, chính tôi.
Tại sao anh lại không chịu nói hay hỏi gì vậy?
Tôi ngại lắm. Tôi rất mặc cảm trước những giọng nói đàn ông trong nhà Cẩm Hương.
Anh không muốn gặp Mỹ Nhung, vậy sao anh lại gọi đến?
Tôi hy vọng gặp chị ba.
Nếu chỉ có mình chị ấy ở nhà, tôi sẽ đến. Nhưng tại sao hồi chiều này anh lại bỏ chạy? Tôi thấy tấm màn trên cửa sổ phòng Hương vén lên, và có một người đàn ông đứng đó quan sát tôi. Bỗng dưng tôi thấy sợ hãi.
Và tối nay anh quyết định quay lại đây để chờ Mỹ Nhung.
Không, từ chiều tới giờ tôi cứ lẩn quẩn quanh khu vực này, nhưng không thấy Cẩm Hương ra đi ăn và đi hát. Ông bạn Cẩm Hương lại lái xe đến, sau đó đi về một mình. Tôi đều biết hết. Tôi nghĩ chắc Cẩm Hương bị bệnh nặng. Lúc 10 giờ tối, tôi gọi điện thoại đến một lần nữa, nhưng không hiểu sao lúc nào trong nhà cũng có một người đàn ông trả lời tôi. Lần này không phải giọng của người đàn ông hồi trưa. Tôi càng lo âu hơn. Và khi nãy, trong khi ngồi ăn cháo ở một quán nhỏ gần đây, tình cờ tôi nghe người ta nói với nhau là Cẩm Hương đã chết. Tôi sững sờ hồi lâu, rồi quyết định tới thẳng đây. Người mở cửa cho tôi chính là anh kia.
Anh Thiện, anh đã quen với Mỹ Nhung từ khá lâu. Anh biết gì về gia đình cô ấy?
Không nhiều lắm. Lúc tôi quen Cẩm Hương thì cha mẹ cô ấy đều đã qua đời. Hương sống với gia đình người dì ngoài thị xã, rồi người dì cũng bị bệnh chết. Ông Dượng là một người không tốt, nên Hương không thể sống ở đó nữa. Tôi phải đưa Hương về ở nhờ nhà một bà chị. Chính từ lúc đó, chúng tôi mới thân nhau.
Anh biết chắc, đúng là cha mẹ Nhung đều đã qua đời.
Thì chính Hương đã nói với tôi như vậy. Lần chúng tôi gặp lại chính là lúc Hương về bốc mộ mẹ. Nhưng ngôi mộ ấy đã bị người ta hốt cốt mất rồi.
Còn ba của Nhung?
Ông ấy là sĩ quan, chết trận mất xác.
Theo anh thì có khả năng ông ấy còn sống không?
Tôi không biết. Và tôi nghĩ là Cẩm Hương cũng không hề biết. Nhưng với một thời gian dài như vậy, có lẽ ông ấy chết thật rồi.
Anh Thiện, như vậy tại sao tấm ảnh này bị xé đôi như thế này?
Tấm ảnh này?
Anh đã từng trông thấy nó chưa?
Vâng, tôi đã trông thấy nó ngày trước.
Cẩm Hương vẫn luôn để nó ngay trên bàn học của mình.
Còn chúng tôi tìm thấy nó trên kệ thờ, trong phòng của Mỹ Nhung.
Anh từng lên phòng ấy, có thấy nó không?
Có. Tôi có thắp nhang và đứng lên cắm. Nhưng lúc ấy nó còn nguyên vẹn chứ không bị xé như thế này. Ai lại xé như vậy nhỉ?
Chẳng lẽ Cẩm Hương không biết sao?
Tôi cho là chính Mỹ Nhung đã xé.
Vô lý, cô ấy rất thương cha mẹ mình.
Đó cũng là điều tôi chưa hiểu được.
Thưa anh, tại sao Hương bị chết?
Chúng tôi chưa kết luận, nhưng nhiều khả năng là do một cơn đau tim đột biến. Anh có biết gì về tình hình sức khỏe của cô ấy không?
Hương khỏe mà. Theo tôi nhớ thì trước kia chưa bao giờ tôi thấy Hương bị bệnh cả.
Anh Thiện, anh có nghĩ là Nhung vẫn còn yêu anh không?
Tôi nghĩ là có lẽ Hương vẫn còn nghĩ đến tôi nhiều.
Và anh thì vẫn còn yêu cô ấy. Vậy tại sao hai người không đến với nhau? Do anh không thể chấp nhận chuyện cô ấy đã có những mối quan hệ khác à?
Tôi...
Xin lỗi anh. Câu hỏi của tôi có lẽ là đụng đến vấn đề quá riêng tư. Tùy anh thôi. Thật ra, Càng hiểu thêm về cuộc đời Mỹ Nhung, tôi càng thấy thương cô ấy. Theo những gì tôi vừa tìm hiểu được, thì Mỹ Nhung sống rất cô đơn. Nhiều người vây quanh cô ấy, nhưng cô ấy không hề yêu ai. Anh cho là người phụ nữ có thể thích thú quan hệ xác thịt với người đàn ông mà họ không yêu à? Tất nhiên tôi không nói đến những cô gái điếm, và tôi cũng không chắc lắm là họ có thích thú khi hành nghề hay không. Chuyện gì cũng có ngoại lệ, và đàn ông cũng vậy thôi. Tại sao anh lại bắt buộc người phụ nữ chỉ được ngủ với người mà họ yêu? Tôi chưa nói đến sự ràng buộc của những nguyên tắc đạo đức, nhưng đây là chuyện rất riêng của mỗi cá nhân. Có người lạnh nhạt với chuyện chăn gối, nhưng cũng có người có nhu cầu sinh lý rất cao, mà nếu không được thỏa mãn, họ sẽ không làm được việc gì ra hồn. Khó có thể bắt tất cả mọi người phải cùng sống theo một mẫu mực nào đó. Thật ra, không phải vì tôi không chấp nhận kiểu quan hệ đã qua của Cẩm Hương, mà chúng tôi không quay lại với nhau đâu. Tôi sẵn sàng bỏ qua hết cho Hương. Tôi hiểu chuyện không may xảy ra là ngoài ý muốn của Hương. Và sau đó Hương đã buông thả đời mình. Hương nghĩ không còn xứng đáng với tôi nữa. Nhưng phần tôi thì... Anh cứ kể đi. Trong một trận đánh ở Siem Reap, tôi bị thương nặng. Sau đó, tôi nhờ một người đồng đội viết thư về báo là tôi đã chết. Anh biết tại sao tôi làm như thế không? Một trong những vết thương ác nghiệt đã làm tôi không còn là một người đàn ông bình thường nữa. Anh hiểu chứ? Tôi không thể làm chồng, làm cha nữa. Nói thật với anh, tôi đã tính tự tử. Nhưng rồi tôi nghĩ tới cha mẹ mình. Phải thôi. Nhưng quay về với Cẩm Hương thì tôi không đủ can đảm. Không thể bắt Hương phải chịu một sự hy sinh quá lớn như vậy. Nếu là anh cũng sẽ làm như tôi, phải không? Anh Thiện, tôi rất hiểu anh. Nhưng... Anh để tôi nói hết đã. Anh hỏi tại sao chúng tôi không quay lại với nhau? Rằng có phải tôi cố chấp? Thì đó, thử hỏi làm sao tôi quay lại được. Tôi nghĩ là khi thật lòng yêu nhau thì người ta vẫn có thể không cần chuyện quan hệ xác thịt nếu người mình yêu đã bị một tai nạn ngoài ý muốn. Thì anh cứ việc nghĩ như vậy, còn với Hương thì... Anh vừa nói có những người có nhu cầu sinh lý rất cao và chỉ vui sống, làm việc giỏi giang khi được thỏa mãn. Tôi tin Hương là người trong số đó. Mấy năm nay, tôi đau khổ như thế nào, có ai biết được. Sống mà như đang chết. Cẩm Hương thì hết người này đến người khác, còn tôi thì cứ lẩn quẩn phía sau. Và bây giờ, Hương chết rồi. Trời ơi! Anh Thiện, tôi không biết nói sao trước nỗi đau của anh. Mong anh hãy bình tĩnh. Nguyên nhân cái chết của Mỹ Nhung vẫn chưa được làm sáng tỏ. Tôi có thể làm được gì? Anh có biết tên ba của Mỹ Nhung không? Không, tôi không biết. Tôi hơi lạ là trong những giấy tờ của Mỹ Nhung để lại mà tôi tìm thấy trên bàn thờ, hoàn toàn không có một chút gì dính dáng đến ba cô ấy. Một tấm ảnh, thậm chí một cái tên cũng không. Và bây giờ thì một chút hình ảnh của ông ấy trên bàn thờ cũng không còn. Tôi nghĩ là nếu thật sự trên phòng Cẩm Hương không còn một giấy tờ cá nhân nào của chính Hương, anh hoàn toàn có thể tìm thấy được tên ba Hương ở trụ sở công an phường hoặc sở văn hóa thông tin thành phố. Tuy nhiên, tôi không hiểu là chuyện ấy có liên quan gì đến cái chết của Mỹ Nhung? Vâng, tôi cũng chỉ mới có một cảm giác rất mơ hồ. Nhưng trong nghề của chúng tôi, không được phép bỏ qua bất cứ một chi tiết nhỏ nào. Hiện nay, mọi chuyện hầu như đều tương đối rõ ràng, chỉ trừ có vụ tấm ảnh thờ. Với tôi, trong quá trình điều tra mà có điểm gì không giải thích được, thì tôi không thể yên tâm kết thúc vụ việc. Tôi cũng chỉ mong các anh sớm làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của Cẩm Hương. Nhưng thật ra, với tôi, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hương chết rồi. Với tôi thế là hết. Tất cả.
Hồi ức của người đã chết.
cuộc sống ngày càng khó khăn từ sau ngày Thiện đi. Mùa mưa năm ấy, nước lớn tràn về nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, gây ngập úng. Cây xoài, cây mít còn chết, nói gì đến lúa. Hột gạo không có mà ăn, làng mạc xác xơ, tiêu điều. Đi đầu thôn cuối xóm không nghe được một tiếng cười. Sạp trái cây của chị Hai Lành ế ẩm hẳn. Sự túng thiếu bắt đầu xuất hiện ở mâm cơm. Những lát thịt ngày càng mỏng và ít dần đi, rồi mất hẳn. Chị cứ ngồi chống đũa, thở dài. Chưa năm nào như năm nay. Còn tôi thì áy náy như có chính mình nằm trong những tiếng thở dài đó. Chén cơm trong tay trở nên nặng trĩu. Gượng nhẹ ăn sao cho cả nhà vừa dứt bữa thì mình cũng vừa hết chén. Những cuộc liên hoan hội hè cũng giảm hẳn. Lo ăn không nổi, ở đó mà hát với sướng. Đội văn nghệ chỉ còn loe hoe mấy ngoe. Ra vô nhìn nhau chỉ thấy buồn. Phong trào xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Hàng tuần không gặp nhau tập dượt được lấy một lần. Người thầy khai gầy rộc đi. Nhìn vào thầy chỉ còn thấy có đôi mắt. Và đôi mắt ấy vẫn sáng quắc, một cách khó hiểu. Thầy tiếp tục động viên tôi. Ai chứ em không được nản lòng nghe hương. Cứ đến đây tập những bài hát mới với thầy. Và hàng ngày đừng quên luyện giọng. Hãy tin lời thầy đi. Sân khấu ca nhạc rồi sẽ hồi sinh. Và giọng ca của em sẽ được bay xa. Dưới sự hướng dẫn của thầy Khai, những cố gắng của tôi không vô ích. Trong cuộc hội diễn văn nghệ quần chúng mừng xuân 79 và 49 năm ngày thành lập đảng của toàn tỉnh, huy chương vàng đơn ca đã được trao cho tôi. Niềm vui lớn ấy đầu tiên đến không trọn vẹn vì một nỗi lo âu. Sau chiến thắng ở Campuchia, những lá thư vẫn bay về hàng tuần của Thiện, bỗng mất tâm. Lá thư cuối cùng cho biết anh lại phải tiếp tục lên đường về mặt trận phía Tây. Anh rất nhớ tôi, mong tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe, chăm học, tiếp tục hát hay và chờ anh. Vậy mà, sau lá thư đó là cả một khoảng lặng. Cho đến lúc tôi nhận được chiếc huy chương vàng đầu tiên của đời ca hát. Khoảng lặng ấy kéo dài gần một tháng trong nỗi phập phồng. Chỉ những ai đã trải qua cảnh đợi chờ tin tức của người thân đang ở chiến trường ác liệt mới hiểu được. Vài ngày sau buổi biểu diễn tổng kết phát giải, một người trong ban giám khảo tìm đến tận nhà chị Hai Lành để gặp riêng tôi. Đó là ông Nam Trương, trưởng đoàn ca múa nhạc tỉnh. Ông đến với một đề nghị. Tôi hãy về làm ca sĩ trong đoàn, sẽ được đưa ngay vào biên chế và hưởng đủ tiêu chuẩn chế độ như mọi thành viên khác. Đây là thời điểm thuận lợi nhất, vì đoàn vừa được phép tách ra từ đoàn văn công tỉnh, phát triển thành một đoàn ca múa nhạc quy mô và hiện đại hơn. Trước mắt phải tích cực chuẩn bị ngay một chương trình mới để tham gia đợt liên hoan khu vực sắp tới. Nếu không về trong dịp này, e rằng sau sẽ khó. Cùng đi với ông Năm Trương là ông Bửu, phó đoàn, còn khá trẻ. Trong suốt thời gian ông Năm nói, Bửu chỉ ngồi im nhìn tôi. Quá bất ngờ trước lời đề nghị mình chưa từng nghĩ tới này, tôi bối rối tìm cách hoãn binh. Xin được vài ngày suy nghĩ. Tôi cũng nói thêm là tôi còn đang đi học, vừa hết học kỳ 1 lớp 11 và không hề có ý định bỏ ngang ở đây. Lúc ấy Bửu mới xen vào. Bác sĩ kỹ sư ở đất nước này lấy rổ xúc cả ngày chưa hết, còn ca sĩ nổi tiếng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Em có giọng ca rất tốt, đừng bỏ phí, uổng lắm. Người nghệ sĩ đúng nghĩa phải luôn sẵn sàng hy sinh tất cả cho nghệ thuật. Em hy sinh 1, 2 lớp học văn hóa có nghĩa lý gì? Học tới lớp 10 là đủ lắm rồi. Bọn anh có ai học đến đó đâu. Hơn nữa, bọn anh cũng đã hỏi thăm về em. Hoàn cảnh em đang khó khăn lắm phải không? Chỗ này đâu phải nhà em. Về với đoàn, đoàn sẽ lo chỗ ở cho em. Trong khu tập thể thôi, nhưng vui lắm. Thu nhập hàng tháng chưa nhiều, nhưng chắc em cũng đủ xài. Rồi giọng hát em, nếu được tập luyện chính quy, còn bay cao hơn chứ. Giọng Bửu êm như ru. Suýt chút nữa tôi đã gật đầu ngay lúc đó. Vì quả thật, ông đã đánh trúng vào chỗ yếu nhất của tôi. Chị Hai Lành vừa cho tôi biết sắp tới chắc chị phải dẹp sạch trái cây ngoài chợ, chuyển qua đi buôn chuyến đường dài. Chị chỉ mới nói có vậy thôi, nhưng tôi hiểu như vậy có nghĩa là sắp tới. Khó lòng chị lo cho tôi được như vừa qua. Số phận bao giờ cũng dành cho tôi những ngày êm ấm quá ngắn ngủi. Thầy Khai sững người trước cái tin tôi đem lại. Một lúc sau, thầy mới nói. Thầy cũng có biết cái chuyện Đoàn Văn Công tỉnh được tách ra làm hai, cải lương và ca múa nhạc. Đúng là nếu em định chọn con đường ca hát thì đây là dịp tốt. Còn nếu em vẫn muốn theo đuổi việc học. Thầy dừng lại và buồn rầu nhìn tôi. Hơn ai hết, thầy rất hiểu hoàn cảnh hiện nay của tôi. Nhưng chính bản thân thầy cũng đang sống quá cực nhọc, làm sao giúp được ai? Không, tôi không bao giờ muốn bỏ trường lớp, bạn bè. Nhất là mấy trường thân yêu này đã chứng kiến biết bao kỷ niệm của tôi và Thiện. Nhưng làm sao có thể tiếp tục đi học khi cuộc sống chỉ là chuyện ăn nhờ ở đậu, mà ngay chính ân nhân của mình giờ cũng đang vất vả. Tôi đau lòng nghĩ đến Thiện. Anh sẽ buồn biết bao nếu nhận được tin tôi bỏ học. Nhưng biết làm sao bây giờ? Thiện ơi, từ nay, chắc em đành phải lao vào cuộc đời, bắt đầu cuộc sống tự lập cho mình mà không có một người thân bên cạnh. Chỉ còn anh, mà anh lại ở quá xa. Bửu hoàn toàn không lộ vẻ ngạc nhiên khi chỉ hai hôm sau, tôi đã đến tìm Đoàn. Ông đang đứng xem ban nhạc tập dượt một tiết mục mới. Với đầy vẻ bận rộn và quan trọng, trong chiếc áo thun sát nách để lộ các cơ bắp cuồn cuộn ở tay và ngực. Trong Bụi có vẻ như là một lực sĩ hơn là một nhà chỉ đạo nghệ thuật của một đoàn ca nhạc. Thấy tôi, ông nheo mắt nhìn và khẽ gật đầu khi tôi chào ông. Ông ra hiệu cho ban nhạc cứ tiếp tục và quay ra cửa đón tôi. À, cô bé Huy Chương Vàng đã đến rồi. Anh đoán không sai mà. Em về Đoàn là điều hoàn toàn hợp lý, nên biết là không phải ai muốn như em cũng được đâu. Tôi gọi Bửu bằng chú, thì ông gạt phắt. Dẹp, không có chú cháu gì ở đây hết. Dân văn nghệ với nhau hơn nhau mấy chục tuổi cũng là anh em thôi. Huống hồ gì anh mới ba mấy tuổi à. Còn em, bao nhiêu? Nghe tôi nói 18 tuổi, Bửu lại nhìn tôi bằng ánh mắt thật khác lạ. Cuối cùng, ông nói. Em hãy yên tâm. Anh tin sẽ làm cho em trở thành một ngôi sao mới ở Đoàn. Và rồi em sẽ nổi tiếng không chỉ ở tỉnh này. Nào, bây giờ em hát thử một bài với anh em cho tụi nó phấn khởi chút coi. Thế là từ đó tôi bỏ học, trở thành ca sĩ của đoàn ca múa nhạc Bình Minh. Mang tên mới là Mỹ Nhung, theo chỉ đạo của anh Bửu. Anh chê cái tên Cẩm Hương nghe quê quá. Tôi chia tay với chị Hai Lành, rời căn nhà nhỏ êm ấm của chị để về ở hẳn trong khu tập thể lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt của đoàn. Hôm bước chân ra khỏi nhà chị, tôi ứa nước mắt, nhớ lại ngày Thiện ân cần đưa tôi đến đây. Anh vẫn bặt tin và từng đêm tôi luôn trằn trọc lo âu thương nhớ anh. Trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng tập thể còn xa lạ. Ba chị cùng phòng với tôi đều quen ngủ trong ánh sáng của ngọn đèn neon. Họ cười khi thấy tôi phải lấy chiếc khăn lông dày cột ngang mắt. Nhưng trong bóng tối tạm chia cắt tôi với thế giới của họ, hình bóng của Thiện lại càng tràn ứ trong tôi. Từng đêm, tôi luôn cầu xin vong linh bà ngoại và ba má tôi hãy phù hộ cho Thiện mọi sự an lành. Còn tôi, trong cái thế giới còn quá xa lạ và mới mẻ này, tôi tự nhủ mình sẽ cố gắng hết sức để tìm một chỗ đứng yên ổn trong khi chờ Thiện trở về. Không ngờ Bửu lại rất quan tâm tới tôi. Chính ra, hầu như anh là người quyết định mọi việc trong đoàn. Hình như một phần vì ông Năm Trương chẳng có năng lực gì. Mọi việc ông phó mặc Bửu, để suốt ngày cứ lơ mơ ra vào, hết đánh cờ lại gầy độ nhậu. Nghe nói hồi xưa ông là giao liên, nhờ biết ca vọng cổ mà được qua văn công, rồi theo năm tháng leo dần tới trưởng đoàn. Còn Bửu cũng chỉ là một nhạc công, từng chơi trong các ban nhạc ở Cần Thơ. Sau giải phóng, nhờ có gia đình tham gia cách mạng. Chính Năm Trương cũng có mối quan hệ bà con với anh, nên được kéo về đây. Anh ăn ở rất khôn khéo,
làm việc đắc lực, lại có tay nghề khá về tân nhạc, là món không phải sở trường của các ông văn công giải phóng, nên chẳng bao lâu đã được vị trí như hôm nay. Nhờ sự giúp đỡ của Bửu mà tôi được nhiều thuận lợi trong những ngày đầu về đoàn, cũng như sớm khẳng định được giọng hát của mình. Chỉ sau này, ở lâu trong nghề, tôi mới biết hiếm có ca sĩ nào vào nghề và đi lên chỉ nhờ giọng hát của mình. Giọng hát chỉ là một yếu tố quan trọng, nhưng cùng với nó còn cần nhiều điều khác. Mấy ai biết để giành được một chỗ đứng trong tấm áp phích quảng cáo của một đoàn hát, chưa nói tới việc để trở thành một vedette, người ca sĩ thường phải có những trả giá nhục nhằn, cay đắng như thế nào. Phía sau hào quang rực rỡ của một ngôi sao là bao điều tối tăm u uất mà chỉ những ai trong cuộc mới thấu hiểu. Vâng, chỉ sau này tôi mới hiểu được điều đó. Còn lúc ấy, tôi chỉ nghĩ mình được gặp may trong bước đầu vào đời. Bửu bố trí thời gian tập dượt cho tôi nhiều nhất và theo sát những buổi tập ấy với lý do tôi mới vào nghề. Với những kinh nghiệm trình diễn ở các lớp Mỹ ngày trước, Bửu quyết định tôi vào những bài có tiết tấu sôi động và tỉ mỉ hướng dẫn tôi các động tác biểu diễn bắt mắt. Nhưng anh lại dặn dò, đó chỉ là những động tác căn bản. Còn khi diễn, tốt nhất tôi đừng nên nhớ tới chúng, mà hãy hoàn toàn thả mặt mình theo những cảm hứng. Cái kỹ thuật nhất chính là cái có vẻ như không có kỹ thuật gì cả. Đó là điều Bửu học từ một số vũ sư nổi tiếng ở Sài Gòn ngày trước. Bửu còn đề xuất Nam Chương ký duyệt cho tôi chi phí về trang phục biểu diễn cao nhất để phù hợp với tiết mục mới gây được hiệu quả nghệ thuật cao. Cũng còn vì tôi mới vô đoàn, chưa được trang cấp gì cả. Trong đêm ra mắt đoàn Bình Minh ở tỉnh, tôi được Bửu xếp hát mở màn và lĩnh sướng trong bài kết thúc, chưa kể hai bài hát riêng giữa chương trình. Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin lên tặng hoa. Bửu đứng bên cạnh khẽ thúc tôi và nói lớn, kìa, Mỹ Nhung, đại diện cả đoàn ra nhận đi. Điều đó cũng đã được Bửu sắp xếp riêng với tôi từ trước. Anh dặn tôi chịu khó mềm mại một chút nếu bị ông lãnh đạo đó hôn hai cái lên má. Đó là thói quen của ông mỗi khi làm động tác tặng hoa, bất kể già trẻ, trai gái. Nhờ ông luôn biểu lộ nồng nhiệt với mọi đối tượng mà không ai có thể nói gì được ông. Nhưng lẽ dĩ nhiên, ông sẽ thích hơn nếu người được ông tặng hoa là tôi, chứ không phải Nam Chương. Và nhiều khi chỉ vì một chuyện cỏn con chẳng đáng gì ấy, mà đoàn sẽ được thêm ít nhiều thuận lợi trong những ngày tới. Thí dụ một chữ ký duyệt thêm kinh phí đột xuất này nọ. Bộ nói công khai những điều ấy với ông Nam Chương, ngay cả khi có mặt tôi ở đó, xong phá lên cười ầm ĩ. Còn Nam Chương cứ gục gặt cái cổ lúc nào cũng đỏ như cổ gà chọi của ông, và cười mím chi như có vẻ thấm ý. Nhưng nhờ đã có nhiều lần thấy động tác ấy, nên tôi cũng hiểu đó cũng chỉ là thói quen của ông trong khi nghe chuyện, chứ thật ra chưa chắc ông đã thấm ý được điều gì. Quả nhiên, sau đó, Bửu lại nói riêng với tôi, em cần phải được giám đốc sở tặng hoa và được chụp ảnh chung với ông ta ngay đêm đầu tiên. Lợi ích cho cả đoàn và cho riêng em nhiều lắm nữa. Anh phải thuyết phục thêm Nam Chương, chứ không thì ổng cũng còn khoái ba cái vụ được nhận hoa trên sân khấu lắm. Với tất cả những lời dặn dò của Bửu, tôi cố gắng cười thật tươi khi bước tới trước ông giám đốc và đưa hai tay đón nhận lẵng hoa ông trao. Thật nhanh, ông ta ôm chầm lấy hai vai tôi, kéo tôi sát lại mặt ông. Lúc ấy đã gần 10 giờ đêm, mà từ miệng ông vẫn còn bốc ra nồng nặc mùi thuốc lá, trộn lẫn với hơi rượu từ bữa ăn do Nam Chương và Bửu chiêu đãi hồi chiều tại nhà hàng bờ sông. Tôi là một trong số ít người trong đoàn được chọn cho dự và được bố trí ngồi sát bên ông. Tôi nhắm mắt và nghĩ tới câu nói đùa của Bửu. Nhớ mềm người một chút nghe Nhung. Kệ, cứ coi ổng như ông nội mình. Nhưng đồng thời, tôi lại nổi gai ốc khắp mình khi bắt gặp cái cảm giác ngày nào ở nhà dưỡng hai, lúc bị ông ta đè cứng trên giường. Cũng đôi môi dày ương ước như thế đó đang chạm thật mạnh lần lượt vào hai má tôi. Và bất chợt, tôi nghe ông giám đốc sở nói thật nhanh, vừa đủ cho riêng tôi nghe. Em dễ thương lắm, bé cưng, mình sẽ còn gặp nhau nhé. Khi ông buông tôi ra, quay qua bắt tay Nam Chương và Bửu, tôi vẫn còn ngỡ ngàng. Ông ta, một giám đốc sở, tóc đã lốm đốm bạc như thế. Vậy mà kêu tôi bằng em và bé cưng. Tôi nhìn theo ông đang bước qua chỗ Bửu đứng để bắt tay mọi người, và thấy Bửu khẽ nháy mắt với tôi, mặt cười tươi rói. Tất nhiên những gì tôi quá sớm được hưởng đã làm tôi bị các ca sĩ khác trong đoàn ganh ghét, hoặc ít nhất cũng không còn thân thiện với tôi như những ngày đầu. Tôi rất áy náy, và một lần đã nói riêng với Bửu, xin anh hãy chú ý đồng đều với mọi người, đừng chỉ quan tâm đến tôi. Bửu cười, nói với tôi rằng dù tôi có ăn ở tốt như thế nào đi nữa, thì trên đời này cũng sẽ không bao giờ có một ca sĩ nào thương yêu đồng nghiệp của mình. Trừ phi là chị em, hoặc chồng vợ còn may ra. Huống hồ gì ngay từ khi mới về, tôi đã chứng tỏ ngay một sự trên cơ về cả giọng ca và sắc vóc. Cho dù tôi không được hưởng một sự ưu đãi hoàn toàn hợp lý nào, thì rồi những tràng pháo tay của khán giả dành cho tôi cũng sẽ gây nên sự ganh tị sâu kín thông thường trong các đồng nghiệp. Tôi nhớ, đó cũng là lần đầu tiên Bửu nói với tôi về một khái niệm, theo cách diễn đạt thô bạo của anh. Em sẽ là một ngôi sao, em nên tập dần với cảm giác sống cô đơn. Vì không một ngôi sao thứ thiệt nào có thể sống hồ hởi với mọi người chung quanh đâu. Ngôi sao, bản chất của nó là lẻ loi. Càng lẻ loi mới càng sáng. Một đống sao dùng cục thì có ma nào thèm dòm. Tuy nhiên, Bửu cũng hứa sẽ chú ý đến đề nghị của tôi. Anh chỉ yêu cầu tôi hãy cố gắng tập dượt tối đa và thay kệ, cứ giả lơ, đừng thèm nói gì tới ai. Mọi sự đố kỵ đều vô nghĩa trước những tài năng thật sự cùng một thái độ lao động nghệ thuật hết mình. Sẽ không ai nói gì được em nếu em cứ làm theo lời anh dặn. Còn nếu trong đoàn này có ai ca diễn thật sự hay hơn em mà bị anh ém tài, thì cứ đem thằng Bửu này quăng xuống cầu cá tra là vừa. Cũng may là các anh trong ban nhạc rất thương tôi, tập dượt cho tôi tận tình. Liên hoan ca múa nhạc khu vực các tỉnh phía Nam diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Cả đoàn kéo nhau đi trong sự hồi hộp. Hôm Bửu đem tờ giấy xin chi phí đã được giám đốc sở ký duyệt về, tôi là người anh tìm đến khoe trước tiên. Lúc đó, chỉ có một mình tôi trong phòng. Bửu cầm đưa tôi, hào hứng. Thấy chưa? Ổng chỉ cần liếc qua và hỏi có em đi không là móc bút ra ký cái rẹt liền. Ổng hứa sẽ thu xếp công tác để lên dự ngày đoàn mình diễn. Chưa bao giờ mà được lãnh đạo quan tâm ưu ái đến như vậy. Nhờ công của em đó. Và thật bất ngờ, Bửu chồm tới. Cho anh thưởng em một cái đi. Anh ôm ghì lấy tôi, hôn thật nhanh một cái vào má. Tôi hết hồn xô anh ra, trợn mắt nhìn. Bửu vẫn thản nhiên như không. Có gì đâu mà sợ, cô bé. Bộ anh không đáng được thưởng chút xíu đó với em hay sao? Rồi anh quay lưng bỏ đi. Miệng hít sáo, tay vung vẩy tờ giấy. Lần đó, tôi trở về tỉnh với một chiếc huy chương vàng thứ hai trong đời. Chiếc huy chương có trọng lượng hơn vì tầm cỡ cả khu vực. Sau những cuộc liên hoan ăn mừng hết sức ồn ào vui nhộn trong nội bộ đoàn, tôi mua ít trái cây, hai hộp sữa, cân trà Thái Nguyên cùng nửa cái cà phê. Tìm đến trường thăm thầy Khai để báo cáo thành tích. Hôm đó, trời chợt chuyển mưa, u ám lạ thường. Thầy Khai đón tôi bằng một thái độ buồn bã thật khó hiểu. Người thầy gầy quắt queo, vẻ mệt nhọc hiện rõ trên đôi mắt. Thầy nói mà không nhìn tôi. Thầy đã đọc tin trên báo, xin chúc mừng em. Và bỗng buông tiếng thở dài, thật đáng tiếc. Tôi hốt hoảng nhìn thầy, lúc này thầy mới nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót, rồi lần tay vào túi áo lấy ra một lá thư nhầu nát. Tôi trừng mắt nhìn lá thư, hình dung một bất hạnh lớn đang chờ mình. Thầy Khai chậm chạp nói. Thư của một đồng đội em thiện. Lá thư cứ rung lẩy bẩy trong tay thầy Khai. Thầy chỉ nói vậy mà tôi đã hiểu tất cả. Gói quà rơi phịch xuống. Mặt đất chợt nghiêng đi dưới chân tôi. Tôi lảo đảo ôm lấy thầy. Giọng thầy đều đều vang lên nghe như từ cõi nào vọng lại. Người ta không dám gửi về nhà cho chị lành và cho em, mà lại gửi về đây cho thầy. Thầy nhận được đúng cái hôm em đang diễn ở thành phố.
Hai hôm nay, biết em đã về mà vẫn cứ không dám đem đến.
Cuối cùng tôi cũng đọc được hết lá thư oan nghiệt đó. Thiện hy sinh đã hơn 2 tháng trong một trận đánh ở Siem Reap. Trên những tờ giấy để lại và qua tâm sự trước đó với bạn bè, một người bạn thân của anh, trước cũng học chung trường và cùng là học trò cũ của thầy Khai, cuối cùng đã quyết định viết thư cho thầy, nhờ thầy làm giúp cái việc khó khăn nhất là thông báo lại cho gia đình và người thân của Thiện biết. Thầy Khai hết sức can, nhưng tôi vẫn bỏ ra về giữa cơn mưa tầm tã. Gần như tôi không khóc được nữa. Tôi cứ đi giữa cơn mưa, ướt đẫm. Thêm một lần nữa cảm thấy đời mình thật vô nghĩa. Tôi sẽ sống để làm gì, cho ai và vì ai?